Trong ít nhất 20 năm qua, ma túy đã gây thiệt hại khủng khiếp ở Úc. Phát biểu sau khi công bố báo cáo năm 2023 của Viện Pennington về sử dụng thuốc quá liều, tiến sĩ Karen Gap cho biết hơn 37.000 người đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến ma túy trong hai thập niên qua.
Chúng tôi biết rằng cuộc khủng hoảng dùng thuốc quá liều ở Úc vẫn tiếp tục. Dân số toàn quốc của Úc trong 20 năm qua đã tăng 33%, nhưng số ca tử vong do thuốc không chú ý đã tăng 71%. Vì vậy, số ca tử vong đang vượt xa mức tăng trưởng dân số.
Dữ liệu cho thấy, mặc dù những cái chết liên quan đến ma túy xảy ra ở mọi tầng lớp trong xã hội, nhưng chúng thường xảy ra ở nam giới, sống ở những khu vực khó khăn. Tiến sĩ Gap cho biết, người bản địa cũng đặc biệt dễ bị tổn thương.
Bạn có thể thấy nó đã tăng nhanh như thế nào trong cộng đồng bản địa của chúng tôi so với các cộng đồng không phải bản địa. Sự đại diện quá mức đó đang gia tăng, đặc biệt là trong chất kích thích và thuốc phiện.
Chiến lược ma túy quốc gia chính thức của Úc dường như tập trung vào ba trọng tâm: giảm nguồn cung, giảm tác hại và giảm nhu cầu. Nhưng bằng chứng cho thấy, những mục tiêu này đang bị cản trở bởi một số yếu tố được đề cập trong hai câu chuyện đầu tiên trong loạt bài này. Sự hiện diện của thuốc opioid theo toa đã được xác định là yếu tố nguy cơ dẫn đến quá liều. Nghiên cứu được thực hiện cho Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu vào năm 2020 cho thấy, việc chia sẻ opioid là phổ biến giữa những người thổ dân và những người dân đảo Torres Strait trong nghiên cứu vì trọng tâm chung là chia sẻ cộng đồng của họ. Nhưng tiến sĩ Hester Wilson từ trường cao đẳng bác sĩ gia đình Hoàng gia Úc cho biết việc chia sẻ thuốc là một hành vi phổ biến ngay cả với những người không phải bản địa, với dữ liệu cho thấy khoảng 1/3 số thuốc được chia sẻ trên khắp nước Úc.
Người bà có thể sử dụng một số loại thuốc phiện để điều trị chứng viêm khớp của bà ấy, và các cháu sẽ mượn một ít hoặc được cho một ít và sau đó họ sử dụng thứ đó chẳng hạn.
Trong khi việc chia sẻ thuốc là một vấn đề, thì vấn đề lớn hơn dường như là thiếu kinh phí. Mặc dù hết báo cáo này đến báo cáo khác cho thấy, cứ mỗi đô la đầu tư vào việc điều trị ma túy và rượu thì sẽ thu lại được 7 đô la. Khoản đầu tư hiện tại của Úc vào việc điều trị rượu và ma túy được ước tính ở khoảng 1,26 tỷ đô la mỗi năm. Nhưng khoản đầu tư đó rất nhỏ so với chi phí xã hội ước tính mỗi năm là 24 tỷ đô la. Scott Wilson là giám đốc điều hành của Hội đồng Rượu và Ma túy Thổ dân. Ông nói rằng người ta chi nhiều tiền hơn cho an toàn đường bộ. Điều này cướp đi ít sinh mạng hơn ma túy.
Khi bạn nhìn vào hàng triệu đô la và số lượng lớn các chiến dịch mà chính quyền tiểu bang và chính phủ liên bang đầu tư hàng năm để cố gắng giảm số người chết do tai nạn giao thông đường bộ, người ta phải đặt câu hỏi tại sao những người sử dụng ma túy và không may qua đời, tại sao lại không đầu tư tương tự để cứu sống những người đó.
Sự đầu tư dưới mức rõ ràng này vào các dịch vụ điều trị chứng nghiện thuốc phiện và các loại ma túy khác có nghĩa là có rất nhiều người đã bỏ lỡ mất cơ hội này. Những con số được ước tính một cách dè dặt rơi vào khoảng từ 200 đến 500 ngàn người. Đó là sự thiếu hụt có thể ảnh hưởng nặng nề đối với những người bản địa. Những người mà Richard Jux từ Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho biết đã có xu hướng chết sớm hơn khoảng 9 đến 10 năm so với dân số nói chung.
Đối với những người Úc thuộc các quốc gia đầu tiên, những người sống ở nông thôn và vùng sâu vùng xa có tuổi thọ trung bình thấp hơn, và tình trạng đó liên quan đến tình hình kinh tế và xã hội và rất nhiều yếu tố khác.
Số liệu mới nhất của viện cho thấy cần sa là loại ma túy được người Úc bản địa sử dụng phổ biến nhất. Tiếp theo đó là cocaine và thuốc giảm đau nhóm opioid. Một số chương trình an toàn về mặt văn hóa đã được thiết lập từ tiểu bang này sang tiểu bang khác để điều trị tình trạng phụ thuộc vào các chất này, bao gồm cả thông qua dịch vụ y tế do cộng đồng thổ dân kiểm soát. Nhưng Susie Tagin từ Liên minh Y tế Nông thôn Quốc gia cho biết họ thường xuyên bị thiếu kinh phí.
Cần phải thừa nhận rằng các dịch vụ này đang nỗ lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể, nhưng họ không thể cạnh tranh khi hệ thống tiểu bang trong cùng thị trấn trả lương cao hơn nhiều. Vì vậy, chúng tôi cần trợ cấp cho những đơn vị đang nỗ lực này để cung cấp dịch vụ chăm sóc phòng ngừa ban đầu.
Kinh phí cũng là một vấn đề trong chăm sóc ban đầu, nơi mọi người đến tìm cách điều trị chứng đau mãn tính hoặc các tình trạng khác và tiếp cận thuốc opioid theo toa. Đây cũng là lĩnh vực mà các bác sĩ gia đình luôn phàn nàn là không được Medicare trợ cấp đủ để các bác sĩ có thể điều trị đúng cách cho bệnh nhân. Nhiều người trong số họ đang gặp phải những vấn đề ngày càng phức tạp. Vấn đề đó thậm chí còn nghiêm trọng hơn ở vùng nông thôn và khu vực Úc, nơi ước tính có khoảng 60% dân số bản địa sinh sống. Susie Tegan cho biết họ phải đối mặt với những thách thức bổ sung trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc ban đầu, từ việc thiếu dịch vụ đến sự phân biệt đối xử.
Khi họ đến bệnh viện, người thổ dân không muốn vào bệnh viện bởi vì họ biết rằng nhìn chung họ sẽ không trở về từ đó và họ muốn ở lại vùng đất của mình. Và đó là về việc tại sao chúng ta không lật ngược mô hình và bắt đầu chuyển dịch sang các khía cạnh có thể phòng ngừa được trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tại sao chúng ta không dành nhiều thời gian hơn cho việc phát triển chuyên môn để bảo đảm rằng họ có thể làm việc với các cộng đồng và cộng đồng thổ dân ở vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa của Úc, nhằm bảo đảm rằng người tiêu dùng được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay từ đầu.
Các sáng kiến thu hẹp khoảng cách nhằm giải quyết phần lớn sự mất cân bằng về sức khỏe và tuổi thọ của người Úc bản địa. Như một báo cáo được công bố hồi đầu năm nay về những mục tiêu này cho thấy, nhiều mục tiêu chưa được đáp ứng 15 năm sau khi khuôn khổ này được đưa ra vào năm 2008. Scott Wilson nói rằng, việc sử dụng ma túy không nhất thiết phải bị loại trừ trong các mục tiêu thu hẹp khoảng cách, bất chấp tầm quan trọng của nó.
Drugs and things like that don't really get a mention in any.
Ma túy và những thứ tương tự không thực sự được đề cập đến trong bất kỳ, ví dụ như 17 mục tiêu kinh tế xã hội trong Close the Gap. Đó là điều đáng xấu hổ và rõ ràng đó là điều mà tôi liên tục cố gắng ủng hộ cả hai cơ sở tiểu bang và quốc gia để bao gồm điều đó. Nó cần một mục tiêu theo đúng nghĩa của nó.
Người đàn ông Chugun và thành viên của người Yaguru Romli Mokak, đồng thời là ủy viên năng suất cho biết, vấn đề lớn hơn với các mục tiêu thu hẹp khoảng cách là thiếu cam kết và giám sát thực thụ. Ông cho biết một báo cáo của Ủy ban Năng suất đã kết luận rằng các cộng đồng bản địa thường không tham gia vào việc thiết kế hoặc thực hiện chương trình, khi đó là yếu tố quan trọng để dẫn đến thành công.
Có quá nhiều trường hợp trong đó các chính phủ sẽ đến bàn đàm phán với một kết quả hoặc giải pháp được xác định trước và kỳ vọng rằng người thổ dân hoặc người dân đảo Torres sẽ đồng ý với điều đó.
Như SBS đã đưa tin, chính phủ các tiểu bang ngày càng hướng đến các phương pháp giảm thiểu tác hại nhằm giảm tác động của việc sử dụng ma túy và hy vọng giảm gánh nặng chi phí cho hệ thống tư pháp hình sự, vốn chứng kiến một số lượng đáng kể các vụ án liên quan đến ma túy. Tại New South Wales, chính phủ đang lên kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về ma túy trong năm nay để bàn về cách tiểu bang có thể tiếp cận các vấn đề. Đó cũng là lời hứa của Rhys Mintz trước cuộc bầu cử tiểu bang hồi năm ngoái.
Để tập hợp các chuyên gia lại với nhau, đưa ra các quyết định chính sách ở New South Wales để tất cả các bên liên quan cùng thảo luận. Và đó là chính sách mà chúng tôi đã áp dụng trong cuộc bầu cử vào ngày 25 tháng 3.
Hội nghị thượng đỉnh có thể sẽ phải đối mặt với sự bất hòa giữa chính sách giảm thiểu tác hại chính thức và chính sách cứng rắn khi chứng kiến số lượng người bản địa ngày càng gia tăng trong hệ thống tư pháp hình sự về tội phạm ma túy. Cảnh sát New South Wales có toàn quyền đưa ra cảnh báo đối với một số trường hợp tàn trữ ma túy, nhưng dữ liệu gần đây từ Cục Nghiên cứu và Thống kê Tội phạm chỉ ra rằng, trong 5 năm tính đến năm 2017, đàn ông bản địa có nhiều khả năng phải ra tòa vì tàn trữ cần sa nhiều hơn. Một con số đáng kinh ngạc là 82,55% người Úc bản địa bị truy tố thông qua hệ thống tòa án, so với 52,9% ở những người không phải bản địa. Queensland cũng đã có một đường lối cứng rắn. Thủ hiến Stephen Miles và Bộ trưởng Cảnh sát Mark Ryan đã thúc đẩy một cuộc trấn áp tội phạm thanh thiếu niên với số lượng trẻ em và thanh thiếu niên bị bắt giữ trong năm qua. Điều đó làm dấy lên lo ngại về một tỷ lệ đáng báo động thanh niên bản địa đang bị giam giữ tại tiểu bang này, nơi có tỷ lệ thanh thiếu niên bị giam giữ cao nhất so với bất kỳ tiểu bang nào tại Úc. Đại diện đảng xanh Queensland Michael Bergman nói rằng nên tập trung vào việc phòng ngừa chứ không phải vào nhà tù.
Bây giờ nếu chính phủ thực sự quan tâm đến việc giải quyết vấn đề này, họ sẽ chi nhiều tiền hơn cho các bữa ăn miễn phí ở trường. Họ sẽ chi nhiều hơn cho an ninh nhà ở, cho việc hỗ trợ ma túy, cai nghiện rượu cho giới trẻ. Thay vào đó, họ lại đang chi hết số tiền này vào hai nhà tù thanh thiếu niên mới.
Tiến sĩ Hester Wilson cho biết tỷ lệ giam giữ này chắc chắn sẽ tạo ra những kết quả thậm chí còn tồi tệ hơn.
Sự mất kết nối với cộng đồng và vùng đất vốn là câu chuyện về quá trình thuộc địa hóa và là một phần của nguyên nhân gốc rễ của chấn thương đối với con người. Rằng nếu mà bạn có vấn đề về ma túy thì điều đó có thể còn tồi tệ hơn. Bạn sẽ phải đối mặt với hệ thống công lý hình sự. Bạn bị loại khỏi vùng đất, khỏi cộng đồng của mình. Và đôi khi thì số lượng sự xáo trộn xảy ra trên mọi thứ khác, thậm chí là nó còn đau thương hơn nữa.
Những người ủng hộ nói rằng sự tiến bộ thực sự đang bị cản trở do thiếu cam kết và thiếu sự giám sát trong việc cải thiện mọi việc. Hồi tháng trước, một liên minh gồm các thượng nghị sĩ và nghị sĩ liên bang đã ký một bức thư ngỏ gửi thủ tướng, cũng như bộ trưởng người Úc bản địa Linda Burney và bộ trưởng tư pháp Mark Dreyfus yêu cầu họ hành động để giảm số lượng người bản địa tử vong trong tù. Thượng nghị sĩ độc lập Lydia Thorpe nói rằng, có rất ít thay đổi kể từ khi Ủy ban Hoàng gia điều tra những cái chết của người thổ dân bị giam giữ.
Bây giờ có những giải pháp tự quyết trong các khuyến nghị này từ chính người dân. Chúng đã bị gác lại trong suốt 3 thập niên nay và cướp đi rất nhiều sinh mạng. Khi chúng ta có ủy viên công bằng xã hội giám sát những khuyến nghị và bắt đầu thực hiện những khuyến nghị đó thì mọi việc thật đơn giản. Có những đòn bẩy liên bang trong những khuyến nghị này. Và đây không chỉ là trách nhiệm của tiểu bang và vùng lãnh thổ.
Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết, chính phủ liên bang đang nỗ lực đổi mới để đạt được những mục tiêu đó.
Chắc chắn với tư cách là Bộ trưởng Y tế, với tư cách là nhà lãnh đạo y tế bản địa, chúng tôi đã thảo luận về cách chúng tôi có thể bắt kịp những khuyến nghị đó.
Nhưng tại phiên điều trần tại Thượng viện hồi tháng 10, Thượng nghị sĩ đảng xanh Dorinda Cox cho biết bà vẫn chưa tin rằng chính phủ Úc sẽ coi việc thay đổi là mối ưu tiên thực sự. I've seen and watched successive governments
kick the can down the road while our people over 500. Tôi đã xem và chứng kiến các chính phủ kế tiếp nhau đùng đẩy đưa ra quyết định, trong khi người dân của chúng tôi, hơn 555 người trong số họ đã chết trong khi bị giam giữ. Và Bộ trưởng Tư pháp muốn sử dụng điều này như một vấn đề. Sau 6 tháng tham gia một chiến dịch trưng cầu dân ý, giờ đây họ muốn gạt chuyện này sang một bên và coi mục tiêu thu hẹp khoảng cách là một vấn đề ở đất nước này.